Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo, vị khách bất ngờ. Minh Diệu vừa về tới nhà, vừa dùng chìa khóa mở cửa liền nhìn thấy Diệp Tiểu Manh mặt mày tối đăm đăm đang nhìn hắn. Chuyện gì? Minh Diệu có chút khó hiểu. Chú mới có chuyện gì à? Bạn của chú làm sao vậy? Đem toàn bộ thức ăn trong nhà người ta ăn hết tất cả rồi. 5 cân, đó là 5 cân xương hầm nha. Vốn người ta còn muốn đem đến cho A Trạch ăn nữa đây. Diệp Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Bạn bè gì? Minh Diệu càng thêm hồ đồ. Hắn đi vào phòng khách liền nhìn thấy Phạm Đồng đang ngồi cạnh bàn ướn bụng ợ một tiếng. Trên bàn ăn thì một mảnh hỗn độn, giống như bị một đám quỷ đói càn quét qua vậy. Ồ, thiếu gia. Nhìn thấy Minh Diệu đi vào, Phạm Đồng khoát tay xem như chào hỏi. Ông tới có việc gì? Minh Diệu nhướng mày. Người đàn ông không mời mà đến này thật sự làm cho hắn có chút không hoan nghênh. Này, đừng nên lãnh đạm như vậy chứ. Phạm Đồng quẩy người muốn đứng lên, nhưng bởi vì ăn quá no nên không thuận tiện. Tôi sẽ ở lại thành thị này trong một thời gian ngắn, cho nên mới tới chào hỏi. Mọi người ra ngoài hết, phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Anh nói có phải không? Tần gia, tiểu thiếu gia. Tần gia, tiểu thiếu gia là ai vậy? Diệp Tiểu Manh vốn đang ở trong bếp nấu cơm cho A Trạch. Hai người nói chuyện, nàng cũng nghe được không rõ ràng. Câu nói cuối cùng của Phạm Đồng làm cho nàng đúng lúc đi ra cửa bếp nghe được, liền có chút mờ mịt. Không có chuyện gì đâu, hắn là người điên đấy mà, đừng để ý tới hắn. Minh Diệu đuổi Diệp Tiểu Manh đi trở vào trong phòng bếp tiếp tục làm cơm, kéo ghế ngồi đối diện phía Phạm Đồng. Tôi nói lại lần nữa, tôi tên là Minh Diệu, không phải là Tần thiếu gia gì đó. Còn nữa, nhà tôi không hoan nghênh ông, cho nên mời ông sau này đừng có mà đến nữa. Ai ra, thật là xin lỗi, xem ra anh rất để ý tới chuyện này sao? Mặc dù Phạm Đồng nói như vậy, nhưng trong giọng nói không hề có ý tứ muốn xin lỗi. Vậy cũng tốt, đã như vậy thì tôi đi trước đây. Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì khó giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Lần này bởi vì chút nguyên nhân đặc thù làm chậm trễ chuyện chính sự, cho nên có chút xin lỗi. Nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại cho anh. Nói xong, Phạm Đồng lảo đảo đứng dậy, hướng ngoài cửa mà đi tới. Gặp lại sau, tiểu thiếu gia. Phạm Đồng nheo mắt khoát tay mở cửa rời đi. Minh Diệu đè lên hai huyệt thái dương. Người này đúng là làm người ta nhức đầu. Nếu như có thể lựa chọn thêm một lần, hắn tình nguyện thà rằng mình không đi bế quan. Mặc dù lần này thành công phá tan phách kết trói buộc, nhưng lại chọc phải một phiền toái lớn như vậy. Tôi phải đi đưa cơm cho A Trạch, một mình chú ăn đi. Diệp Tiểu Manh cầm một hộp cơm từ trong phòng bếp đi ra, bắt đầu thay quần áo. Này này, bệnh viện thì cũng có thức ăn, hơn nữa A Trạch kia còn có gia đình, cha mẹ chiếu cố, tại sao cô phải có ý thức nấu cơm đem tới làm gì chứ? Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh đang chuẩn bị đi ra cửa và hỏi. Ây da, thức ăn trong bệnh viện sao có thể nuốt trôi đây? Hơn nữa, A Trạch là vì bảo vệ tôi nên mới bị thương, tôi dĩ nhiên là phải chăm sóc nàng cẩn thận rồi. Diệp Tiểu Manh hồi đáp. Hơn nữa, chúng tôi còn là bạn tốt cơ. Minh Diệu nhỏ giọng lầm bầm. Đúng vậy, đúng vậy, người bạn này của cô. Hy vọng sau chuyện này có thể giáo huấn cho nàng một chút. Mong cô ta nhớ được lâu, để mà đừng lôi Diệp Tiểu Manh vào những chuyện không đầu nữa. Anh nói gì vậy? Thanh âm của Minh Diệu khá nhỏ, Diệp Tiểu Manh không nghe thấy gì. Không có gì, cô đi sớm về sớm đi. Nhìn Diệp Tiểu Manh hiện tại hoàn toàn không có vẻ như có chuyện gì, Minh Diệu tạm thời thả lỏng tâm thần. Nếu có mức khẩn trương làm Diệp Tiểu Manh nhìn ra điều gì đó, Minh Diệu sợ rằng nàng sẽ nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Biết rồi, anh thật là dài dòng. Diệp Tiểu Manh cầm lấy hộp cơm lúc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa đi ra ngoài. Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại đột nhiên nhớ tới buổi cơm tối của hắn còn chưa có tin tức. Hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, phát hiện toàn bộ xương hầm Diệp Tiểu Manh đã làm đều bị tên Phạm Đồng kia ăn sạch sẽ, Này, Tiểu Manh, hôm nay toàn cái gì đây? Minh Diệu vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Manh. Tùy chú thôi, ai bảo bạn của chú giống như thùng cơm, đem toàn bộ thức ăn, ăn sạch sẽ đến như vậy. Nhưng thứ khác thì tôi không kịp làm, tôi còn phải đưa cơm cho A Trạch, chú ăn mì tôm đi. Diệp Tiểu Manh nói xong liền tắt điện thoại. Nhìn một bàn xương cốt trước mặt, Minh Diệu cảm giác tựa hồ là muốn khóc vậy. Trời ạ, mình đã ăn mì tôm suốt một tuần lễ rồi, thật vất vả nhịn tới cuối tuần mới có người nấu cơm cho, kết quả lại vẫn phải ăn mì tôm. Đi vào phòng bệnh, Diệp Tiểu Manh thấy A Trạch vẫn ngồi trên giường, đang lật xem quyển sách cổ mà nàng không hiểu. Người thân của cô đâu? Thấy A Trạch ở lại trong phòng bệnh một mình, Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái. Buổi sáng khi gọi điện, A Trạch còn nhắc qua là cha mẹ của nàng có đến thăm. A Trạch thấy Diệp Tiểu Manh đi vào thì buông sách xuống và trả lời: đi rồi, đều bận rộn, thăm tôi thấy không có gì đáng ngại nên buổi trưa đã đi rồi. Diệp Tiểu Manh thấy cô bạn bị bỏ rơi liền cảm thấy thật bất công. Ồ, tại sao có thể như vậy chứ? A Trạch làm ra bộ dạng không sao cả. Không có gì, tôi quen rồi. Ồ, mà thơm như vậy là mang theo đồ gì ngon đấy? Diệp Tiểu Manh mở nắp hộp cơm trả lời: ồ, đó là xương hầm đấy. Một mùi thịt nhẹ nhàng phiêu ra ngoài. May là tôi cố ý để riêng ra, chứ nếu không thì đã bị thùng cơm kia ăn sạch rồi. Thùng cơm ư? Thùng cơm nào vậy? Minh Diệu sao? A Trạch có chút không giải thích được. Không phải đâu, là một người mà tôi cũng không nhận ra, nói là bạn của Minh Diệu. Kết quả là vừa vào cửa đã làm như rất quen thuộc, ngồi xuống đòi ăn. Tôi trợn mắt nhìn hắn nhiều lần, hắn vẫn không thèm để ý. Lấy hết xương hầm tôi làm cho Minh Diệu ăn sạch sẽ, 5 cân, tận 5 cân đấy. Nói tới đó thì Diệp Tiểu Manh lại tức giận, phồng má oán hận mà nói: như vậy thì đúng thật là thùng cơm rồi. A Trạch cười cười: thôi bỏ qua đi, để tôi nếm thử tài nấu nướng của cô xem. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh mong đợi nhìn A Trạch đem một miếng xương hầm bỏ vào trong miệng. Như thế nào, cô thấy sao? A Trạch nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức. Rất ngon, xem ra cô rất có tiềm chất là một bà chủ gia đình đấy. Ồ, thế ư, thật là không tệ đúng không? Nhận được sự khẳng định của người bạn tốt, Diệp Tiểu Manh có chút vinh váo đắc ý. Tôi từ lúc trung học đệ nhất cấp đã bắt đầu đi học nấu ăn rồi. Nếu như không phải vậy thì sợ bây giờ tôi còn phải ăn cơm hộp mà Minh Diệu mua từ bên ngoài về nữa cơ. Thật sự rất là khó ăn đấy. Vừa lúc xương sườn của cô bị thương, ăn xương hầm bổ vào, đây gọi là ăn thứ gì thì bổ thứ đó đấy. A Trạch cười cười: không trách được ngày nào cũng thấy cô uống sữa tươi, nằm mộng cũng mộng có ngực lớn. Cô mà còn cười tôi nữa, tôi chọc vào xương sườn cô bây giờ đấy. Diệp Tiểu Manh bày ra thức mở đầu của cầm nhũ long chảo thủ. Hai người vội cười phá lên. Diệp Tiểu Manh dọa làm như bộ dạng sắp nhào đến: này này, chú ý một chút, tôi đang là người bị thương đấy. A Trạch đẩy đầu của Diệp Tiểu Manh: ồ, tôi quên mất. Diệp Tiểu Manh lẻ lưỡi: bây giờ còn đau không? A Trạch lắc đầu: bây giờ thì hết đau rồi, tùy thời có thể xuất viện được rồi. Mặc dù linh lực của tôi không quá mạnh, nhưng có được sự trợ giúp, vết thương này cũng không đáng gì đâu. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Manh hâm mộ: ồ, thật tốt, tôi thật muốn được giống như cô vậy. A Trạch hỏi: sao vậy, Minh Diệu không chịu dạy cho cô sao? Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi: hắn luôn nói là phải suy nghĩ, phải suy nghĩ một chút, cuối cùng lại không có quyết định. Người này vốn là như vậy, chuyện gì cũng kéo dây dưa, sau đó thì coi như quên rồi đấy. A Trạch có chút ấp úng: như vậy Minh Diệu có nói gì với cô không? Nói gì? Chính là chuyện lúc tối đó. Còn có chuyện về tôi nữa. Lần trước khi Minh Diệu tới, thái độ làm A Trạch không thoải mái. Nàng có chút sợ Minh Diệu sẽ nói bậy về nàng trước mặt A Trạch. Diệp Tiểu Manh cố gắng suy nghĩ một chút: ồ, tôi nhớ là không có gì đâu. Hắn nói khi hắn tới thì tôi đã té xỉu, cô cũng bị thương, sau đó thì hắn tiêu diệt con quái vật kia. Về phần cô, hắn chỉ nói là cô có chút dũng cảm. Diệp Tiểu Manh tận lực lựa chọn từ ngữ không quá khắc bạc. Hắn nói tôi lỗ mãng sao? Trong lòng A Trạch có chút khó chịu nhưng không biểu lộ ra. Ồ, cô đừng quan tâm đến hắn, dù sao thì chuyện đã qua rồi. Diệp Tiểu Manh cười hì hì nhìn A Trạch: chờ sau khi cô khỏe lại, cô dạy tôi học chữ triện đi, tôi cũng muốn học một chút pháp thuật. Được, A Trạch cười đáp ứng. Tôi nghe nói trong trường học Lý Công đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn giữ bí mật. Tiểu Mai nhà cậu không phải đang học tập trong trường đó sao? Cô ấy không sao chứ? Mới vạch ra nắp ly mì tôm, Từ Mẫn đã liền gọi điện thoại tới. Mi Diệu không thể làm gì khác hơn là thả chiếc đũa trong tay xuống. Không có chuyện gì, bây giờ nàng ta còn đang rất vui vẻ cơ, Mi Diệu hồi đáp. Hơn nữa đêm hôm đó còn nhảy nhót liên tục nữa đây. Mi Diệu nghĩ tiếp nhưng mà không dám nói ra. Bên phía Tử Mẫn có chút ồn ào. Vậy thì tốt. Nhưng nghe ra trong cục cảnh sát lúc này tựa hồ đang rất bộn bề nhiều công việc. Nghe được tin tức thì tôi có chút lo lắng, cho nên gọi điện thoại tới hỏi thăm. Minh Diệu nói yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Vừa nói, anh ta vừa cảm giác bụng mình có chút sôi trào, vừa ăn mì tôm vừa hàm hồ đáp. Tử Mẫn nói như vậy thì không còn gì nữa, có rảnh rỗi thì qua chỗ tôi chơi đi. Tiểu Quất vẫn ầm ĩ đòi tìm cậu chơi đấy. Minh Diệu nói làm ơn đi, chị luôn luôn không chịu ở nhà, một mình tôi thì không tiện đến nhà chị rồi đưa Tiểu Quất đi chơi đâu. Tử Mẫn nói vậy thì có gì chứ, mẹ tôi rất thích cậu đến nhà chơi đó thôi. Minh Diệu thở dài một hơi. Bà gái thì rất nhiệt tình nhưng lại luôn nhìn ánh mắt như nhìn con rể để nhìn tôi, làm cho tôi thật sự không chịu được. Đầu dây bên kia điện thoại truyền ra tiếng cười vui vẻ của Tử Mẫn. Vậy thì không có biện pháp, tôi nói với bà ấy nhiều lần rồi, tôi chỉ xem cậu như em trai thôi, nhưng mẹ tôi lại không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác đâu. Minh Diệu nói được rồi, nếu tôi rảnh thì tôi sẽ tới chơi với Tiểu Quất. Tôi phải đi ăn cơm đây, tôi tắt máy nhé. Nói xong, Minh Diệu buông điện thoại xuống, vẻ mặt u sầu nhìn xương sóc đầy bàn cùng mì tôm lạnh ngắt. Trời ơi, tại sao mạng mình lại khổ như vậy chứ? Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác đang nhìn tới, kẻ cơ bắp đang ăn cơm trong tiệm ăn nhỏ lại ách xì thật lớn. Ồ, xem ra có chút lạnh. Ông chủ, nhờ ông mở điều hòa nhỏ đi một chút đi. Rồi rảnh thì anh mặc áo vào đi nhá. Anh là đồ biến thái, cuồng thích bạo lộ. Bên trong quầy truyền ra thanh âm to giống của ông chủ. Cũng bởi vì tên biến thái người, làm hại khách quen cũng không dám vào cửa luôn đấy. Kẻ cơ bắp phơi nửa thân trần chợt thở dài. Thời buổi ngày nay, thái độ ngành dịch vụ càng ngày càng kém rồi. Chương tiếp theo, thân thế của Diệp Tiểu Manh. Thịch, một cỗ sức lực hung hăng đánh bay Mị, đụng vào trên vách tường. Mị cứ như vậy trống rỗng đè ép trên vách, phảng phất như có một đôi tay vô hình không thể nhìn thấy đem nàng vững vàng đính trên vách tường kia. Một dòng máu tươi từ khóe miệng của nàng chảy ra, xem ra nàng đã bị chút nội thương rồi. Mị chẳng qua lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt vừa đem nàng đánh bay, trong mắt ngoại trừ vẻ quật cường còn có nỗi tức giận. Vì sao con có thể làm như vậy? Một người đàn ông đứng cách đó không xa, trên người mặc âu phục màu lam, có hàm râu mép dị thường chỉnh tề, màu da thì có chút khói trắng, trắng tới mức thậm chí có vẻ bệnh hoạn nữa cơ. Nhưng kết hợp với nữ quan chỉ có thể dùng dấu hiệu để hình dung, cả người lại làm cho người ta có một loại cảm giác yêu quỷ ma quái gì đó. Quả nhiên là con cũng giống như mẹ của con, vô luận là tính cách hay tâm tư đều đến mức cực đoan, không lưu được sống. Im miệng đi, ông không xứng đáng nhắc đến mẹ tôi. Mị dãy dụa hướng ngoài đàn ông phun ra một gụm máu nước bọt hòa tan với máu, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên cũng không thành công. Còn sắc mặt vốn tái nhợt của người đàn ông nổi lên một vầng màu đỏ tươi, xem ra đang hết sức tức giận. Mị lớn tiếng cười, tôi thế nào, có bản lĩnh thì ông tới giết tôi đi. Trong tiếng cười của Mị mang theo một tia thê lương. Người đàn ông có chút tức giận nhưng cũng có chút không thể làm gì. Hắn buông tay xuống thở dài một hơi. Mị chậm rãi từ trên vách tường chảy xuống, ngồi ngay dưới đất, đau đớn trong người cũng không có gì. Đau đớn hơn chính là trong lòng của nàng vậy. Vài giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, nàng cố gắng nhẫn nhịn không để cho nó chảy xuống, ít nhất là không thể chảy xuống trước mặt người đàn ông này. Một đạo bạch quang hiện lên trên người Mị. Mị cảm giác thương thế trên thân thể đã hoàn toàn tốt rồi. Nhưng thật bất đắc dĩ, vết thương trong lòng thật không thể dễ dàng khỏi như vậy được. Người đàn ông nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống, ánh mắt nhìn Mị đang tức giận, rồi thở dài một hơi. Vô luận thế nào, thì nàng cũng là em gái của con. Nó không phải. Mị lớn tiếng thét giống lên. Nó không phải là em gái của tôi. Đối với tôi mà nói, nó bất quá chỉ là con hoang mà thôi. Biết tại sao tôi lại muốn vẽ phù chung quanh trường học của nó không? Tôi chính là muốn nó chết. Tôi muốn nó chết. Còn... Người đàn ông giơ tay lên, nhìn ánh mắt quật cường của Mị, thì dừng tay lại giữa không trung, không vùng nổi nữa. Sao vậy? Muốn giết tôi sao? Mị cười lạnh hai tiếng. Đến đây đi. Trước khi làm chuyện kia tôi đã nghĩ ông sẽ làm như vậy rồi. Ông không xứng đáng là một người cha. Ông cũng không xứng đáng là một người chồng. Ông chẳng qua chỉ là một con chó. Một con chó thế lực. Một con chó chỉ biết ngoắt đuôi loanh quanh chạy đi ăn xin thôi. Trong mắt người đàn ông lúc này hiện ra một tia bi ai. Bị con gái của Trách như thế làm cho hắn cảm giác đau đớn như bị xé nứt vậy. Hắn vươn tay muốn đỡ Mị đang ngồi trên mặt đất, nhưng lại bị vô tình hất ra. Hắn thở dài một hơi, rồi chậm rãi hướng sofa mà đi tới. Hắn bất lực ngồi xuống. Người đàn ông châm một điếu thuốc, dại người, rồi nhìn qua cửa sổ. Trời lúc này đã cuối thu, bắt đầu vào mùa đông. Trời lạnh nhưng chưa sang hẳn, mà lòng người thì đã trở nên buốt giá. Cây cối chỉ còn lại cành khô, đằng dãy sụa đong đưa trước gió. Mị chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy, vừa rồi đem toàn bộ tức giận nói hết ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt bi thương trong ánh mắt của cha mình, nàng cũng có chút hối hận, muốn nói gì đó để cứu vãn tình thế, nhưng tính cách quật cường lại làm cho nàng không thể nói ra được lời nào. Cắn môi, Mị mang theo ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi ngẩn người nơi đó, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Mùa đông càng rét lạnh càng làm người ta dễ dàng hồi ức, bởi vì khi rét lạnh làm trí nhớ càng thêm sâu sắc. Khí trời dần dần lạnh buốt, người đàn ông cũng bắt đầu hoài niệm người phụ nữ tay cầm một chiếc dù màu hồng đứng trong mưa nhìn hắn mỉm cười. Nếu như em còn sống, em nhất định sẽ rất thất vọng phải không? Phun ra một ngụm khói trắng, người đàn ông lẩm bẩm nói. Người phụ nữ từng nghĩa vô phản cố, không để ý tới gia đình phản đối, không để ý tới bạn bè khuyên can, thậm chí khi biết rõ thân phận của hắn vẫn kiên trì muốn ở bên cạnh hắn. Không biết bây giờ nàng đang ở nơi đâu. Có lẽ hiện tại nàng đang ở một nơi nào đó hẻo lánh, trải qua cuộc sống an bình của nàng. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên. Ngoài cửa truyền vào thanh âm nữ hầu. Diệp Trọng đại nhân, ông chủ cho mời. Biết rồi, lui ra đi. Diệp Trọng rồi tắt tàn thuốc, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút rồi đi ra ngoài. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người đàn ông được gọi là ông chủ kia. Sau đó, nỗi tức giận trôi qua, hắn bắt đầu có chút hối hận thái độ của mình đối với Mị, có chút vô cùng võ đoán. Nếu như Mị chỉ đơn thuần muốn giết chết Diệp Tiểu Manh, chỉ cần âm thầm lèn vào nơi ở của Tiểu Manh, nhẹ nhàng dùng ngón tay của nàng, đâu cần phí nhiều công sức lớn như vậy để bày ra một cục thế phức tạp chứ. Thật sự không phù hợp với cá tính của Mị. Diệp Trọng cảm giác sau lưng chuyện này nhất định có cái bóng của ông chủ. Nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Trọng đi vào phòng làm việc. Sau chiếc bàn lớn, một người đàn ông đang ngồi trên ghế ông chủ xoay lưng về phía cửa. Nghe được thanh âm của Diệp Trọng đi vào, người đàn ông chậm rãi xoay người lại. Thoạt nhìn chỉ bất quá hơn 60 tuổi, nhưng Diệp Trọng biết được người đàn ông này còn hơn cả thế cơ. Hắn mặc một bộ lễ phục màu đen. Lễ phục vô luận hình thức hay thủ công đều nhìn ra được là hàng phẩm cấp cao đẳng, tuyệt đối vô cùng tinh xảo. Nhưng mặc lên trên người hắn, căn bản lại không biểu hiện ra vẻ khí vũ hiền ngang, ngược lại còn thêm có vẻ âm lãnh đến vô cùng. Ta nghe nói ngươi cùng với Mị cãi vã sao? Thanh âm của ông chủ không mang theo một tia tình cảm. Diệp Trọng cau mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Đúng vậy, là một chút chuyện nhỏ. Ông chủ lại cười lạnh hai tiếng. Chuyện nhỏ sao? Một đứa con gái của ngươi thiếu chút nữa lại bị một đứa con gái khác của ngươi giết chết, như vậy cũng là chuyện nhỏ sao? Diệp Trọng cố nén nỗi chán ghét cùng tức giận trong lòng, trên mặt thật bình tĩnh. Tìm tôi có việc gì sao? Đừng nên gấp gáp như vậy. Ngữ điệu của ông chủ nghe qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng dường như trong đó lại có một chút gì đó không bình thường. Trước hãy nói cho ta nghe, đứa con gái của ngươi kia thiếu chút nữa bị một đứa con gái còn lại giết chết, trong lòng ngươi có cảm giác như thế nào? Diệp Trọng nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng luôn có một cỗ vọng động muốn lập tức xông lên bẻ gãy cổ hắn. Nhưng Diệp Trọng cũng biết chuyện này vốn không thể nào. Không có gì, nếu như đây là ý tứ của ông chủ, tôi không có bất kỳ lời oán hận. Ông chủ lại lớn tiếng nở nụ cười, nhưng không hề có chút cảm giác cao hứng nào cả. Biết tại sao ta lại muốn làm như vậy không? Diệp Trọng lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, không hề lên tiếng. Cả gian phòng có hai cửa sổ lớn đến sát mặt đất. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng từng góc tăm tối trong căn phòng, nhưng lại không cách nào chiếu sáng nơi ông chủ đang ngồi đằng kia. Nơi đó tựa hồ vĩnh viễn đều có một bóng ma vậy, đem trọn cái bàn của ông chủ bao phủ lại. Kể cả người đàn ông ngồi sau bàn, làm cho người ta vĩnh viễn không thể nhìn thấy được vẻ mặt của hắn. Thấy Diệp Trọng không có ý tứ muốn tiếp lời, ông chủ lại nói: "Người thật là đã đoán đúng rồi, là ta để cho Mị làm. Không tại sao cả, chỉ là vì cho nó một cơ hội, cho nó giúp mẹ nó xuất ra một hơi ác khí." "Tại sao? Tại sao ông lại muốn để cho Mị đi?" Diệp Trọng thật không cách nào áp chế được lửa giận trong lòng. "Hai người họ đều là con gái của tôi, ông tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy chứ?" "Đương nhiên," ông chủ lạnh lùng cắt đứt lời của Diệp Trọng, "bởi vì chỉ có một đứa con gái là cháu ngoại của ta, mà đứa kia bất quá chỉ là do đứa con rể đáng ghét của ta ở bên ngoài cùng một người đàn bà nhân loại không biết liêm sỉ sinh ra nghiệt chủng. Chính vì là người đàn bà đáng chết ngàn đao kia, con gái của ta mới bị biến thành bộ dạng như bây giờ." Nghe được ông chủ nhắc tới con gái của hắn, Diệp Trọng thở dài một hơi. "Tôi đã nói tôi sẽ hết sức bồi đáp lại, thưa nhạc phụ." "Bồi đáp lại sao? Ngươi lấy cái gì mà bồi lại? Là mạng chó của ngươi sao? Ngươi có thể đổi lại con gái của ta sao?" Trong lời nói của ông chủ mang theo một tia tức giận, nếu có người nào ở bên cạnh nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ông chủ xưa này chưa từng có bất kỳ tâm tình dao động nào lại tức giận đến như vậy. "Tôi cũng đang suy nghĩ biện pháp đây. Không phải tôi đều đang phối hợp cùng với ông làm thí nghiệm sao?" Trong lòng của Diệp Trọng ổn định lại chút tâm tình. "Chỉ cần có thể giúp Thiển Tuyết sống lại, tôi có thể trả giá bất kỳ thứ gì, nhưng không bằng con gái của tôi, bất kỳ một đứa nào cả." "Bất kỳ giá nào sao?" Ông chủ lại cười lạnh một tiếng. "Vậy thì tốt, có một việc thích hợp để cho ngươi làm đấy." "Là chuyện gì?" Diệp Trọng có chút bận tâm. Lão đầu trước mắt đã có chút không quá bình thường, sẽ buộc hắn làm ra chuyện tổn thương tới Diệp Tiểu Manh. "Là chuyện không liên quan tới con gái bảo bối của ngươi đâu." Ông chủ tự hồ xem thấu ý nghĩa của Diệp Trọng, thuận tay ném ra một trang giấy cho hắn. "Đi tìm người đàn bà này đi." Trang giấy lung lay phấp phới giữa không trung, chính xác là bay tới trong tay Diệp Trọng. "Nữ nhân này là ai?" Nhìn địa chỉ viết trên giấy, Diệp Trọng nhíu nhíu mày. "Người đi sẽ biết. Có lẽ nàng có thể biết được phương pháp làm sao để một con yêu quái có thể sống lại." Ông chủ ngồi trong bóng tối, nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Diệp Trọng cầm tờ giấy xếp lại, rồi bỏ vào trong túi áo. "Biết rồi, tôi sẽ lập tức đi ngay. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước." Ông chủ ngăn cản Diệp Trọng đang muốn rời đi. "Đừng vội, ngươi còn một tháng thời gian. Một tháng sau, ngươi hãy đi." Diệp Trọng cảm thấy có chút kỳ quái. "Một tháng? Tại sao?" "Bởi vì ngươi cần một tháng để dưỡng thương." Ông chủ còn chưa dứt lời, Diệp Trọng liền cảm giác giống như bị một cây chùy lớn đánh vào bộ ngực rồi bay vọt ra ngoài. Từ trên mặt đất miễn cưỡng bò dậy, Diệp Trọng nửa quỳ trên mặt đất hò khàn hai tiếng. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra, rơi xuống thảm đắt tiền trải trên nhà. "Nhớ kỹ, Mị là cháu ngoại của ta. Vô luận là người nào cũng không có tư cách xúc phạm tới nó." Thanh âm của ông chủ lạnh lùng vang lên, phảng phất như vừa làm ra một chuyện chẳng có gì quan trọng cả. Diệp Trọng cố gắng đứng dậy, nhưng trong thân thể lại cảm thấy đau đớn như rào cắt, làm cho hắn không khỏi xuất mồ hôi lạnh. Hắn biết bản thân của mình đang bị đả thương không nhẹ. Loại thương thế này phải cần chừng một tháng mới có thể khỏi được. Đặc biệt là loại công kích mang theo ám kình như vậy. Phải đem ám kình bài xuất ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi. "Người có thể đi rồi." Nói xong, ông chủ chậm rãi xoay người, không hề nhìn Diệp Trọng đang nằm quằn quại trên mặt đất. Diệp Trọng gắng gượng dậy, lau máu tươi trên khóe miệng, lảo đảo tập tễnh đi ra khỏi gian phòng. Tiểu Tuyết của cha, Tiểu Tuyết của cha, rất nhanh thôi con sẽ trở lại trong vòng tay cha. Nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài cửa sổ, trên mặt người đàn ông được gọi là ông chủ lộ ra một tia sầu bi. Chương tiếp theo. Minh Diệu mở mắt nhìn thấy đồng hồ treo tường thì đã hơn 11 giờ rồi. Không trách được trong bụng lại không ngừng ồn ào kêu đói đến như vậy. Mặc xong quần áo tung bình nhảy xuống giường, Minh Diệu đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách lúc này thì vô cùng yên lặng. Không thể nào, con heo lười nhỏ xíu kia còn thức dậy muộn hơn cả mình sao? Minh Diệu đi tới cửa phòng của Diệp Tiểu Manh. Này heo lười, rời giường đi, tôi đói bụng rồi đấy, làm cơm trưa cho tôi ăn đi chứ. Này đừng nên ầm ĩ, ngủ thêm một chút nữa được không? Trong phòng truyền ra âm thanh mê mê man man của Diệp Tiểu Manh. Không phải chứ, đã giữa trưa rồi, cô bảo tôi nên ăn cái gì đây? Đừng có mà ồn ào nữa đi. Trong phòng truyền đến tiếng hô to của Diệp Tiểu Manh. Tôi còn chưa ngủ đủ đâu, chú tự mình ăn mì tôm đi. Ôi lại là mì tôm sao? Minh Diệu thở dài một hơi. Thì ra có cô ở nhà hay không thì đãi ngộ của tôi cũng là giống nhau mà thôi. Mở máy đun nước ra, Minh Diệu ngồi trên sofa sầu mi khổ kiểm hút thuốc lá. Đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhớ tới hôm nay Từ Mẫn gọi điện thoại cho hắn. Phải rồi, thời gian vừa tới, vừa lúc có thể đi ăn nhờ. Minh Diệu không khỏi hưng phấn vì sự thông minh của mình. Mặc áo khoác ngoài vào, Minh Diệu chạy thật nhanh ra cửa. Đã hơn 11 giờ rồi, nếu còn chậm thì sẽ không kịp nữa. Lao ra khỏi cư xá thật nhanh, ngồi lên chiếc xe taxi. Chỉ qua mười mấy phút đồng hồ, Minh Diệu đã đi tới lầu của nhà mẹ Từ Mẫn. Gõ nhẹ cửa nhà, mẹ của Từ Mẫn ra mở cửa. Là Tiểu Minh sao? Mau, mau vào nhà đi. Lão nhận ra thân mật nghênh đón Minh Diệu vào cửa. Bác gái, cháu vừa đi ngang qua thôi, cho nên cháu muốn đến thăm Tiểu Quất một chút. Minh Diệu mang theo khuôn mặt tươi cười đi vào cửa. Ôi, vậy hả? Hai ngày nay Tiểu Quất vẫn đang nhắc tới cháu đấy. Lão nhân già thấy Minh Diệu tới, trên mặt không ngăn được một nụ cười. Vậy cháu ăn chưa? Dạ chưa. Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ, rốt cuộc là tới đúng lúc rồi. Ngồi xuống đi, vừa lúc cơm trưa của Tiểu Quất còn dư lại không ít, bác đi làm nóng cho cháu. Lão nhân già để Minh Diệu đi vào phòng khách, tự mình đi tới phòng bếp. Rốt cuộc thì cũng chịu tới rồi sao? Minh Diệu vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy Tiểu Quất ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt có chút không nguyện ý. Gương mặt chỉ 5-6 tuổi, vẻ mặt thật ngây thơ, chiếc miệng nhỏ nhắn vểnh lên hờn dỗi. Người còn nhỏ lại làm ra vẻ quỷ lớn sao? Minh Diệu đi tới ngắt ngắt khuôn mặt ục ịch nhỏ nhắn. Tôi không phải đã đến đây chơi rồi sao? Tiểu Quất liền đâm xuyên mục đích của Minh Diệu, nói nhảm. Thời gian bây giờ mà đến rõ ràng là đến ăn nhờ cơm. Bị vạch trần làm Minh Diệu có chút lúng túng. Này, thuận tiện thì cũng có thể ăn cơm đấy nha. Ở nhà buồn muốn chết người, Tiểu Quất thở dài một hơi. Động tác thì giống như ông bà già vậy, làm cho cô bé vô cùng tức cười. Ngày nào cũng phải giả vờ nai tơ, tôi cũng sắp phiền chết rồi. Minh Diệu giơ tay làm động tác đừng lên tiếng. Bà ngoại của cô còn ở đây đấy. Không thèm quản, một hồi anh phải dẫn tôi ra ngoài chơi, nếu không thì... Tiểu Quất híp mắt nhìn Minh Diệu. Được rồi, biết rồi, một hồi nữa cơm nước xong tôi dẫn cô ra ngoài là được chứ gì. Minh Diệu đầy mừng đáp ứng. Trưa nay cô ăn cơm gì vậy? Hôm nay bà ngoại tôi đã dậy trễ cho nên là mì tôm. Tiểu Quất hồi đáp. Trời ơi, mì tôm sao? Nghe được hai chữ này, Minh Diệu liền có cảm giác muốn khóc vậy. Ngồi trên bàn ăn, Minh Diệu miễn cưỡng cười vui ăn mì tôm. Mẹ của Từ Mẫn ngồi đối diện chăm chú nhìn hắn từ đầu xuống chân, còn thi thoảng gật đầu, cứ giống như là đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật vậy. Minh Diệu cảm giác mấy ngày qua của mình bị thần xui xẻo đeo bám, hầm xương đến khóe miệng cũng không được ăn thì không nói, liên tục lại ăn hai bữa mì tôm. Ăn mì tôm còn chưa tính, ở trong nhà ăn mì còn tốt hơn chạy đến nơi này ăn. Nhưng một hồi lại phải dẫn Tiểu Quất, người nhỏ nhưng tâm quỷ lớn này ra ngoài chơi, còn phải chịu đựng ánh mắt xem xét của mẹ Từ Mẫn mà ăn mì tôm. Minh Diệu cảm giác toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị mẹ của Từ Mẫn nhìn nát bét mất rồi. Minh Diệu đặt đũa xuống. Cháu ăn no, cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi một lát. Ồ, vậy thì tốt lắm rồi. Tiểu Quất hưng phấn nhảy lên, nhưng Minh Diệu biết cô nhỏ này nhất định là đang diễn trò. cao hứng thì cao hứng, nhưng chưa còn tới trình độ nhảy dựng lên hưng phấn như vậy. Không vội không vội, uống miếng nước trước đã. Mẹ Tử Mẫn bưng tới một ly nước. Bác hỏi Tiểu Minh, gần đây có thường xuyên gặp Tử Mẫn không? Dạ, chuyện này thì cũng thường. Không ăn được cơm trong giấc mộng, còn bị mẹ Tử Mẫn điều tra. Minh Diệu cảm giác trộm gà không được, còn bị mất nắm gạo. Cháu mang Tiểu Quất ra ngoài chơi trước, khi trở lại cháu sẽ hàn huyên với bác. Nói xong, Minh Diệu ôm lấy Tiểu Quất vội vàng đi ra ngoài cửa. Này, không cần gấp như vậy chứ, cái đứa nhỏ này. Chờ khi mẹ của Tử Mẫn đứng dậy, một lớn một nhỏ đã sớm không còn hình bóng. Mặc dù còn trẻ tuổi một chút, còn có chút chưa trầm ổn, nhưng lại rất tốt với Tiểu Quất. Xem ra Mẫn Mẫn rốt cuộc đã gặp được một người thật tốt bụng để chung sống rồi. Lão nhân già vừa lẩm bẩm nói, vừa thu dọn bàn. Ngồi trên ghế dài trong công viên, một lớn một nhỏ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo Tiểu Quất mang theo bộ dạng trẻ con ngồi trên ghế dài, Minh Diệu có chút bất đắc dĩ. Tiểu Quất là đứa con của Tử Mẫn cùng chồng trước, vốn hết thảy đều rất tốt. Nhưng vào lúc Tiểu Quất được 4 tuổi, sinh bệnh nặng, sốt cao không lùi, đưa đi bác sĩ cùng bệnh viện đều bó tay hết cách. Nhưng khi Tiểu Quất sốt cao được một tuần lễ, lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Minh Diệu cảm giác có chuyện gì đó không đúng, liền âm thầm quan sát từng cử động của Tiểu Quất. Phát hiện sau khi tỉnh lại, Tiểu Quất thường xuyên ngồi một mình ngẩn người, có tự lẩm bẩm nói chuyện với vách tường, nhưng ở trước mặt người thân lại biểu hiện thật bình thường. Minh Diệu vốn hoài nghi là do bị ác linh quấy phá, liền cùng với Lê Bàn Tử bày khu quỷ trận pháp, nhưng kết quả thì không có bất cứ tác dụng gì với Tiểu Quất. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào khác, Minh Diệu quyết định cùng Tiểu Quất đàm phán. Kết quả là Tiểu Quất nói nàng đã xuyên không từ những năm rất lâu rồi, rồi đến sống tại cuộc sống bây giờ. Đáp án này làm cho Minh Diệu có cảm giác muốn thử nhảy lầu để xem có thử xuyên qua được hay không. Này tiểu quỷ, gần đây có ngoan không vậy? Minh Diệu rút gói thuốc trong túi dùng bật lửa châm điếu thuốc. Đi chỗ khác đi, cứ gọi tôi là tiểu quỷ tiểu quỷ. Trước khi tôi xuyên không, tôi cũng đã 25 tuổi rồi đấy. Tiểu Quất cau mày, hiển nhiên vô cùng bất mãn với cách gọi của Minh Diệu. Tiểu quỷ thì phải đương nhiên có bộ dạng của tiểu quỷ rồi. Minh Diệu không để ý tới lời kháng nghị của Tiểu Quất. Cô không có khinh thường các bạn nhỏ trong nhà trẻ sao? Đừng nhắc nhà trẻ với tôi. Nhắc tới nhà trẻ, Tiểu Quất lại nhức đầu. Một người trưởng thành cùng với một đám nhóc ngày ngày ở chung với nhau, tôi sợ trí thông minh của tôi sẽ từ từ giảm xuống. Ồ, Minh Diệu cao giọng bật cười. Cuộc sống như vậy thật tốt quá. Mỗi ngày ăn cơm xong rồi ngủ, quả thực chính là thiên đường. Vẻ mặt Tiểu Quất giận dữ, nhìn người đàn ông đứng nói chuyện, không đau thắt lưng trước mặt. Này, nếu anh thích thì tôi có thể trao đổi với anh. Tiểu la lị trong đó cũng rất phù hợp với phẩm vị của anh đấy. Minh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Tiểu Quất thì cười khóc người không đứng nổi. Bộ mặt ngây thơ nhỏ nhắn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc tỉnh táo. Hình ảnh không chút hài hòa này tạo ra tình huống có tính hí kịch tới cực độ. Nhớ được vé số kỳ này mở ra là số gì chưa? Mặc dù nhìn Tiểu Quất muốn phun ra lửa vậy, Minh Diệu vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Anh bây giờ có thể đi ghi nhớ đi, sau đó đi lên lầu 50 tầng nhảy xuống, hoặc đi tìm hầm cầu cũng xong. Tiểu Quất quẩy hai búi tóc trên đầu, không thèm để ý tới Minh Diệu. À tiên sinh, đây là con gái của anh sao? Thật xinh đẹp đấy nha. Một cô gái trẻ khoảng 20 mấy tuổi đi ngang qua chỗ băng ghế của hai người đang ngồi, liền bị vẻ mặt đáng yêu của Tiểu Quất trong bộ đầm hồng phấn kia kiểu công chúa hấp dẫn. Đúng vậy, cô bé rất khả ái. Minh Diệu xoay mặt Tiểu Quất trở lại. Chào hỏi chú gì đi. Tiểu Quất trợn mắt nhìn gương mặt đáng hận của Minh Diệu, hận không thể lập tức nhào lên cắn hắn một trận. Này, cô không muốn để cho người ta cũng xem cô là quái vật sao? Minh Diệu khẽ sát tai Tiểu Quất nhỏ giọng nói. Chào gì? Tiểu Quất cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, cắn răng oán hận mà nhả ra mấy chữ. Chào cháu thật là đáng yêu. Người phụ nữ vươn tay nhẹ nhàng ngắt khuôn mặt béo mập của Tiểu Quất. Tiểu Quất hiện tại lại muốn có một cây đao trong tay, đem bàn tay đang nựng nàng mà chặt xuống. Gọi một cô gái có tuổi tác không khác gì mình, thậm chí có thể nhỏ hơn mình là gì, còn bị đùa giỡn giống như búp bê vậy, làm cho nàng thật sự không cách nào nhịn được. Cháu muốn qua bên kia chơi một chút. chú theo cháu đi. Tiểu Quất quay đầu không chút phản ứng thoát khỏi bàn tay đang quấy rầy khuôn mặt của mình, nhìn Minh Diệu nói. Mặc dù giọng nói vẫn thật khả ái non nớt, nhưng với cặp mắt lóe đầy lửa giận, nó cho Minh Diệu biết, nếu như anh không còn giúp tôi thoát khỏi người phụ nữ này, tôi sẽ cắn chết anh. Vì suy nghĩ cho chính mình, nên Minh Diệu không thể làm gì khác hơn, đó là gật đầu. Được rồi, chúng ta qua bên kia chơi đi. Minh Diệu còn chưa nói xong, Tiểu Quất đã liền nhảy xuống băng ghế dài và chạy thật xa. Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là đi theo sau. Đi ra thật xa, Tiểu Quất vẫn nghe được phía sau có chuyển theo thanh âm của người phụ nữ kia. Ồ, thật là đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn thật là mềm mại. Tiếng nói có vẻ than thở. Tôi có chút ít kỳ quái. Rốt cuộc tìm được một nơi vắng vẻ ngồi xuống, Minh Diệu hỏi Tiểu Quất. Chẳng lẽ cô đã xuyên qua tới đây sao? Nhưng lại không làm ra được một điểm gì kinh động người ta hay sao? Tôi là nói những người từng xuyên không trong tiểu thuyết, không phải đều có thể có phát minh gì đó, phát hiện nhân tài nào đó, xây dựng quốc gia, đánh trận hay gì sao? Tiểu Quất nhìn Minh Diệu với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc vậy. Anh đọc sách thật là nhiều quá hay sao vậy? Nếu để cho anh xuyên về thời kỳ đổ đá, anh có thể phát minh ra thuốc nổ, anh có thể luyện ra sắt thép, cũng có thể làm ra thủy tinh, anh có thể lái được xe hơi sao? Anh có thể nhớ một ngày nào đó trong mấy trăm năm lịch sử có những chuyện gì phát sinh sao? Tôi cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp về lịch sử, nông nghiệp, hóa học, vật lý hay là gì cả. Cũng không biết luyện kim chế tạo gì hết. Tôi chỉ là một viên chức nhỏ bình thường của một công ty. Thời đại của tôi đã sớm không còn sản xuất những kỹ thuật lạc hậu như thời này của anh. Chẳng lẽ anh muốn giống như thần tiên làm ra được đồ vật thời đại của tôi sao? Minh Diệu rủi tắt tàn thuốc trong tay, thở dài một hơi nói. Những nhân sĩ xuyên không như các vị thật đúng là không có chút tài lẻ gì sao? Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn.